Hoàng tộc Đại Chu, chương 1047, Võ Vô Đệ Nhị, góc truyện audio.com, tản ra, tản hết ra, đế nhất chính là minh hữu của ma đạo liên minh chúng ta, cho hắn đi qua. Một tiếng hét to từ không trung truyền đến, lại là đại hư ma tông chủ phát hiện động tĩnh bên này, hét to. Thanh âm vừa dứt, trên chiến trường đông nghịt, đám người tản hết ra, cho đế nhất một đường đi. Đừng động đến đế nhất, lão tổ có lệnh, với quan quân hầu Đại Chu, gặp là giết. Đế nhất bình tĩnh, chậm rãi mà đi. Vài tên cự đầu vây quanh Phương Vân lại đã sớm mất đi kiên nhẫn, đặc biệt phát hiện Phương Vân không coi ai ra gì, trong mắt chỉ có đế nhất kia. Giết, thanh âm vừa dứt, năng lượng có tính hủy diệt bốn phía, mãnh liệt dấy lên. Chỉ nghe mấy tiếng rầm rầm, mà khí cuồn cuộn đãng đãng, phát thiên cái địa, bài sơn đào hải, nghiền áp hướng về Phương Vân. Bộ, Phương Vân thân hình co lại, chỉ nhỏ bằng cái giới tử. Ở trên hư không trung nhoáng lên một cái, lập tức sinh ra ngàn vạn ảo ảnh, nhảy dựng lên, liền trốn vào sâu trong hư không, bên trong hàng tỷ vị diện song song, bàng bạc công kích hủy diệt thiên địa, mãnh liệt mà đến, lại bị Phương Vân tả hữu khiên cung, đối trọ ăn lẫn nhau, nhất nhất triệt tiêu. Còn lại cũng bị hắn tả xung hữu đột thong dong né qua. Huỳnh, chỉ là trong lúc điện quang thạch hỏa đó, Phương Vân liền từ bên trong vài cái vòng vây thoát ra. Xuất hiện ở vị trí vốn cách mấy trăm trượng. Oanh, Phương Vân vừa mới lộ diện, một chút kiếm quang tựa như chi ma, nhanh chóng vươn từ xa lại gần, mở rộng ở trong mắt. Trong một cái động niệm, liền hóa thành thiên địa kiếm khí trường kiếm, hào quang vạn trượng, với tốc độ người ta không thể hiểu nổi rơi xuống về hướng đỉnh đầu Phương Vân. Một kiếm này thúc giục khô lạp hù, không có gì có thể kháng cự, có là Phương Vân cũng phải bị vừa bổ làm nhị nghiền dập nát. Đế nhất, Phương Vân dương mày lên đồng tử bên trong giãn ra cũng lộ ra một sự tức giận. Hắn tự nhận trong lúc cùng đế nhất đó, cũng không cái gì thù hận. Nhưng đế nhất lại ba lượt khiến cho hắn khó xử, tượng đất cũng có ba phần cơn tức huống chi là Phương Vân. Đế nhất ngươi quá cuồng vọng rồi, ngươi thực sự đã cho rằng ta không đối phó được ngươi ư. Ánh mắt Phương Vân phong lộ ra một cỗ hung quang, hắn không tránh toàn thân chân khí hội tụ, hóa thành một quyền kinh thiên động địa đột nhiên oanh ra. Ngũ đế tinh túc quyền. Ầm ầm, một quyền của Phương Vân hung mãnh vô cùng, một quyền oanh ra, như ngân hà đổi chiều, oanh kích thật mạnh ở phía trên kiếm khí đế nhất phát ra. Chỉ nghe nổ ầm ầm, kiếm quang bính liệt, một quyền này của Phương Vân đem kiếm khí đế nhất đánh bạo đánh diệt, khiến hảo đạm không ánh sáng. Huỳnh, Phương Vân tuy rằng tức giận bừng bừng, một quyền oanh điệu đế nhất kinh thiên kiếm khí, nhưng trì hoãn như vậy. Lập tức lại bị cường giả liên minh ma đạo vây lại, lại lâm vào cảnh bị vây hãm. Xoạt, cầu vồng phá không, đế nhất xoạt một tiếng, lập tức liền xuất hiện ở trước người Phương Vân, cách đó không xa. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, như vầng mặt trời chói chang giữa nhân gian, làm người ta không thể nhìn gần. Cút, người này, tự ta tự mình đối phó, ai dám nhúng tay vào chết, lời nói lạnh như băng tỏa ra lãnh khốc cực đoan, cùng vị trí hoài nghi bất đồng. Thanh âm rơi xuống, vài vị tông phái cường giả quanh người Phương Vân đều cảm giác được một cỗ ý thức sắc bén vô cùng, lại mạnh mẽ rét lạnh thấu xương, tập trung vào bản thân. Những cử, góc truyện audio.com, đầu thượng cổ này nhất thời đều biến sắc, ngay cả Phương Vân cũng cảm giác được mối nguy hiểm mãnh liệt trên người đế nhất đối với những người này mà nói cái loại cảm giác này càng sâu hơn. Cũng không phải ai cũng có tu vi động thiên cấp giống huyết ma tông chủ như vậy. Tránh ra, người thanh niên này, sẽ để lại cho đế nhất giải quyết. Hừ, đế nhất hừ lạnh một tiếng, hành động này chừng tỏ lập trường đối với viễn cổ thục lân. Rời đi, rời khỏi kinh thành đi, ngươi còn có một đường sống. Đế nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vân, thanh âm không có cảm xúc gì, lạnh như băng vạn năm không hóa sơn xuyên. Phương Vân nghe vậy, lập tức một cỗ nộ khí dâng lên. Đế nhất không mở miệng đã đành, vừa mở miệng lập tức làm hắn tức giận. Đế nhất ngươi kế thừa đạo thống kiếm tông thượng cổ. Ta vốn nghĩ ngươi cũng là một nhân vật. Bởi vì ít nhất chưa từng nghe qua kiếm tông thượng cổ đã làm sự tình gì ác liệt. Ta tự mình suy ra người, chỉ cho rằng đến ngươi cũng không kém tới mức đó. Không ngờ, ngươi lại trợ trụ vi ngược, lại hợp tác cùng liên minh ma đạo, vây công kinh thành. Thật sự là làm cho người ta rất thất vọng, Phương Vân nói xong trên mặt lộ ra sự thất vọng sâu sắc. Đây không phải ra vẻ kiêu tình, mà là quả thật như thế. Đối với đế nhất, Phương Vân quả thật có cùng cảm giác thất vọng thực sự. Trước kia, Phương Vân đối với đế nhất luôn có loại cảm giác cạnh tranh rất mãnh liệt. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đế nhất cùng bản thân tuổi tác không mấy sai biệt đều là võ giả trẻ tuổi cùng bối phận. Người trẻ tuổi huyết khí châu liệt nhất tự nhiên sẽ sinh ra tâm tư so đấu. Nhưng đồng thời, lại bởi vì là thiên tài cùng một thời đại, sẽ sinh ra loại tình cảm tỉnh táo tướng tích. Có câu anh hùng tích anh hùng, giữa siêu cấp thiên tài cùng siêu cấp thiên tài tự nhiên cũng là tỉnh táo tương tích. Trước kia hai người đều có va chạm, nhưng lúc này đây, lại là cục diện không chết không ngừng chân chính. Lúc này đây không hề là thù riêng, mà là ở ngoài lập trường không thể hóa giải. Thứ này, từ cổ đến nay, xưa nay chỉ khi một phương ngã xuống mới chấm dứt. Phương Vân dừng một chút, lạnh lùng nhìn Đế Nhất nói. Ta nếu thật sự là thương tiếc Mao Vũ Nhân, dạng ham sống sợ chết. Hôm nay căn bản sẽ không xuất hiện ở Kinh Thành, cũng căn bản không tới phiên ngươi tới theo ta nói những lời này. Đế Nhất, nếu ngươi nói như vậy ta cũng có một câu làm quà đáp lễ ngươi. Hôm nay dù ngươi có mục đích gì, có ta ở đây, ngươi dù là có ngàn loại thần thông, cũng khó vượt qua Lôi Trì một bước. Giọng nói lời lẽ rất có khí phách, tiếng vang không dứt. Đây là lời hứa của một nam nhân. Phương Vân nói những lời này xong, Đế Nhất đột nhiên biến sắc. Dù là bàng quan cuộc chiến viễn cổ Kỳ Lân cũng là thay đổi sắc mặt. Chỉ một trước một sau, lý do hai người biến sắc tuyệt không giống nhau. Đế Nhất tức giận là kinh sợ, mà viễn cổ Kỳ Lân cảm thụ lại là phức tạp hơn nhiều. Tiểu tử này, được, hy vọng ngươi sẽ không hối hận, Đế Nhất lạnh lùng nói. Thanh âm rơi xuống, thân hình rung lên, khí tức vốn mãnh liệt trở nên càng thêm mạnh mẽ. Trong cơ thể lại một đạo kiếm khí ngân bạch chậm rãi, thẳng hướng tận trời. Kiếm khí chạm tới đâu, mọi ma khí, địa khí, lôi đình, mây đen, phàm cùng loại này, toàn bộ bị loại bỏ. Cách chương.